Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 28 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về vài tác phẩm có dáng vẻ lịch sử trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Jonah. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Tương quan giữa Đức Maria và Giáo hội trong các đóng góp suy tư của nền thần học hiện đại. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, lúc 9 giờ sáng hôm qua 27 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay. Trong lời ứng khẩu, Đức Thánh Cha đã nhân danh mọi người cảm ơn vị giảng tĩnh tâm là cha Enrico Dancovolo, dòng Đông Bosco, và Ngài nhận xét rằng cha đã trình bày cho chúng tôi 5 mẫu gương linh mục, bắt đầu là Thánh Ignacio thành Antioquia, cho đến Đức Giáo Hoàng quý yêu Gioan Phaolô II. Qua đó chúng tôi thực sự tái nhận thức thế nào là linh mục, luôn trở thành linh mục, và cha đã nhấn mạnh rằng sự thánh hiến hướng về sứ mạng và nhắm trở thành sứ mạng. Trong những ngày này, với ơn phù trợ của Chúa, chúng tôi đã đào sâu sự thánh hiến của mình, và giờ đây, với một lòng can đảm mới mẻ, chúng ta thi hành sứ mạng của mình. Trước đó, Đức Thánh Cha ghi nhận một ý tưởng nền tảng thường được vị giảng tĩnh tâm nhắc tới, đó là lời nguyện của vua Salomon: xin Chúa ban cho con một con tim lắng nghe Chúa. Đây thực là một điều tóm tắt toàn thể nhân sinh quan Kitô giáo. Con người không hoàn hảo tự nơi mình, con người cần có quan hệ, cần được ở trong tương quan, con người cần lắng nghe người khác, nhất là lắng nghe Thiên Chúa. Chỉ như thế con người mới biết và trở thành chính mình.
Tokyo, hai giám mục giáo phận Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới nỗ lực đạt tới sự bãi bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Trong thư đề ngày 26 tháng 2 gửi đến Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ và chính phủ Nhật Bản, Đức Tổng giám mục Joseph Takami của Nagasaki và Đức cha Joseph Atsumi Mizue của Hiroshima khẳng định rằng nay đã đến lúc thực hiện bước tiến can đảm. Các vũ khí hạt nhân tiêu diệt hơn 100.000 người trong khoảnh khắc vào cuối Thế chiến thứ hai, và những người sống sót ngày nay tiếp tục phải chịu đau khổ về thể lý và tinh thần. Vì thế chúng tôi thỉnh cầu Tổng thống Hoa Kỳ, chính phủ Nhật và các vị lãnh đạo các nước hãy hết sức nỗ lực bài trừ vũ khí hạt nhân. Hai vị giám mục cũng nhận định rằng thật là đau buồn và điên rồ khi lạm dụng tiến bộ mà nhân loại đạt được trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật để tàn sát các sinh mạng hàng loạt và mưu lợi bao nhiêu có thể và thủ lợi nhiều hơn nhờ sản xuất vũ khí. Hiện nay có hơn 20.000 vũ khí hạt nhân trên thế giới và điều thiết yếu là phải giảm bớt con số ấy. Cũng trong thư ngỏ, hai giám mục Nhật Bản kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới đạt tới một hiệp định giảm bớt vũ khí hạt nhân trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 4 tới đây về vũ khí hạt nhân và hội nghị vào tháng 5 tới để duyệt xét hiệp ước về sự không lan tràn vũ khí hạt nhân.
London, các giám mục Anh Quốc chào mừng chỉ năm mới của chính phủ về việc truy tố những người trợ giúp tự tử, và nhận định rằng các quy luật mới mang lại sự bảo vệ tốt đẹp hơn cho những người dễ bị tổn thương nhất. Trong tuyên ngôn công bố hôm 25 tháng 2 vừa qua, Đức cha Peter Smith, Tổng giám mục giáo phận Cardiff, Chủ tịch Ủy ban trách nhiệm về quyền công dân thuộc Hội đồng giám mục Anh Quốc, ca ngợi ông Keir Starmer, giám đốc Viện Công tố, vì đã duyệt lại chỉ nam để bãi bỏ những điều khoản nguy hiểm nhất đối với người bệnh và người dễ bị tổn thương. Ngài nói, hiển nhiên là ông Starmer đã lắng nghe và để ý tới nhiều ý kiến được trình bày cho ông trong vòng 6 tháng qua, trước khi đi tới cuốn chỉ nam mới. ông Starmer đã được yêu cầu soạn cuốn chỉ nam mới sau khi Thượng viện Anh công bố phán quyết về vụ bà Debbie Purdy bị bệnh sơ cứng. Bà Purdy muốn biết chồng bà có bị truy tố hay không nếu ông giúp bà đi tới viện Dignitas ở Thụy Sĩ để được giúp tự tử. Thượng viện yêu cầu ông Starmer trả lời rõ ràng xem nhà nước phản ứng thế nào nếu một người giúp người khác tự tử. Hơn 100 công dân Anh đã tự tử tại viện Dignitas ở Thụy Sĩ, nhưng không có người nào tháp tùng họ bị truy tố, mặc dù theo luật của Anh Quốc, sự vi phạm luật như thế có thể bị tù 14 năm. Cuốn chỉ nam mới do Viện Công tố của Anh Quốc công bố xác nhận rằng trợ giúp tự tử là một tội ác và đề ra 6 yếu tố làm cho việc truy tố không được thi hành. Có 16 yếu tố làm cho thủ phạm bị truy tố, trong đó có việc tạo áp lực trên nạn nhân, không có sự đồng thuận của người muốn tự tử được trình bày rõ sự việc trước đó, vân vân.
Boston, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, sẽ viếng thăm Haiti trong tuần lễ tới đây để kiểm điểm các nỗ lực phục hồi và bày tỏ lòng quan tâm yêu thương của các tín hữu tại Boston với nhân dân Haiti bị động đất. Cùng đi với Đức Hồng Y còn có Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục giáo phận San Antonio, Texas, và Đức cha Guy Sanchiric, gốc Haiti, hiện là giám mục phụ tá Tổng giáo phận New York. Đức Hồng Y O'Malley thuộc dòng Cappuccino, ngài cho biết các giáo xứ tại Boston đã quyên góp được gần 1.800.000 Mỹ Kim để góp phần cứu trợ các nạn nhân động đất ngày 12 tháng Giêng vừa qua tại Haiti. Nếu kể cả số tiền mà một số giáo xứ sắp gửi về tòa tổng giám mục, tổng số tiền lạc quyên được sẽ lên tới 2 triệu Mỹ Kim và sẽ được gửi đến cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ để giúp Haiti. Đức Hồng Y nói, các giáo dân đã tỏ ra quảng đại giữa lúc nhiều người đang gặp khó khăn vì khủng hoảng kinh tế. Điều này nói lên mối quan tâm của các gia đình công giáo tại Boston đối với nhân dân Haiti. Chúng tôi đã nghĩ đến họ trong tư tưởng và kinh nguyện và sẽ tiếp tục làm như vậy, đồng thời sẽ làm tất cả những gì có thể để trợ giúp anh chị em tại Haiti trong thời kỳ rất khó khăn này. Phái đoàn các hội giám mục Hoa Kỳ sẽ viếng thăm Haiti từ ngày mai mùng 1 đến mùng 3 tháng 3 tới đây. Đức Hồng Y cũng là thành viên tiểu bang mới được Hội đồng giám mục Hoa Kỳ thành lập để giúp Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ quyết định về cách thức tốt nhất để giúp đỡ dài hạn cho giáo hội tại Haiti. Đoàn sẽ gặp gỡ các dòng tu và các trung tâm huấn luyện tu sĩ, chủng sinh, nhà thương và trại tị nạn.
Montreal, các tín hữu công giáo tại Tổng giáo phận Montreal, Canada rất vui mừng vì tin tu huynh André Bessette, dòng thánh giá qua đời năm 1937, sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật 17 tháng 10 năm nay cùng với 5 vị chân phước khác. Đức Hồng Y Jean-Claude de Turcot, Tổng giám mục giáo phận Montreal nói, tin về lễ phong hiển thánh cho thầy André là điều tốt đẹp nhất xảy ra trong năm nay cho giáo hội tại Montreal này. Tôi vẫn luôn có ấn tượng mạnh mẽ về thầy André, một người vừa khiêm tốn vừa có đức tin sâu xa, mẫu gương về sự cương quyết vẫn còn rất quan trọng ngày nay. Thầy cũng là một người được thị kiến. Đối với chúng tôi, thầy André là một biểu tượng chiến thắng, giống như đạt được huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic. Gương thánh thiện của thầy không những là điều quan trọng đối với các tín hữu công giáo, nhưng còn cho tất cả những ai tin nơi Thiên Chúa và đến Vương Cung Thánh Đường ở Montreal này để tìm được an bình, dù họ không dùng cùng một danh xưng để gọi Thiên Chúa như chúng ta. Chân phước André Bessette là người sáng lập đền Thánh Giuse ở Montreal, trên ngọn đồi Royal, nhìn xuống nửa phía bắc của thành phố. Đây là thánh đường lớn nhất trên thế giới dâng kính Thánh Giuse. Mỗi năm có hơn 2 triệu người đến kính viếng tại đền thánh này. Cha Jean-Pierre Aumont, bề trên tình dòng thánh giá tại Canada, nói rằng thầy André là phần tử đầu tiên của dòng chúng tôi được phong hiển thánh. Đây là một niềm hãnh diện cho chúng tôi, đồng thời cũng là một lời mời gọi chúng tôi noi theo gương của thầy trong sự đơn sơ đầy xác tín.
La Habana, sau cái chết trong tù của một người Cuba bên vực nhân quyền, giáo hội công giáo tại đây kêu gọi chính phủ bảo vệ các tù nhân. Trong thông cáo được báo chí ra ngày 23 tháng 2 vừa qua truyền đi, Hội đồng Giám mục Cuba kêu gọi Chủ tịch Raúl Castro làm tất cả những gì có thể để ngăn ngừa cái chết của những người đối lập khác. Thông cáo có đoạn viết, chính quyền có trách nhiệm đối với các tù nhân vì nhà nước cầm quyền nắm giữ sự sống và sức khỏe của các tù nhân trong tay. Hôm 23 tháng 2 vừa qua, một người đối lập ở Cuba, ông Orlando Zapata Tamayo đã thiệt mạng sau hai tuần lễ tuyệt thực để phản đối những điều kiện giam giữ ông phải chịu. Hồi năm 2003, ông đã bị tòa án ở Cuba lên án tù cùng với 75 người đối lập khác. Các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo Cuba cũng phê bình sự kiện mặc dù các chức sắc giáo hội đã nhiều lần làm đơn xin nhưng không được nhà nước cho phép viếng thăm ông Zapata trong tù. Cái chết của ông đã tạo tiếng vang lớn và gây lo âu trong dư luận thế giới về tình trạng nhân quyền tại Cuba. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu cũng như nhiều tổ chức nhân quyền khác đã kêu gọi nhà nước Cuba trả tự do tức khắc cho tất cả các tù nhân chính trị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Được biến đổi hình dạng.
Quý vị thính giả thân mến, tinh thần của mùa chay là đi vào sa mạc của lòng mình để ở với Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện. Đối diện với Chúa, ta thấy rõ mình hơn và hiểu biết Chúa hơn. Cũng chính ngang qua tương quan gần gũi với Chúa, chúng ta được Ngài biến đổi để trở nên rạng ngời hơn. Lời Chúa hôm nay thuật lại cho chúng ta rằng, hôm ấy, Đức Giê-xu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Gặp gỡ Thiên Chúa thực sự luôn đi kèm một thay đổi tích cực nào đó cho cả tâm hồn lẫn thể xác. Khuôn mặt phản ánh nội tâm. Nếu muốn thay đổi dung mạo của mình, cách hữu hiệu nhất là thay đổi tâm hồn. Những tác động thể lý dù hoàn hảo đi nữa vẫn không thể che giấu những khiếm khuyết nơi tâm hồn. Ngược lại, dù dung mạo bề ngoài không thực sự hoàn hảo, nhưng nếu phản ánh tâm hồn tốt lành, dung mạo ấy trở nên đẹp hơn, dễ nhìn hơn. Trong mùa chay, chúng ta có cơ hội tốt để đến gặp gỡ Thiên Chúa ngang qua nhiều hoạt động thiêng liêng với cộng đoàn tín hữu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần đi vào sa mạc của lòng mình để ở với Chúa cách thân mật, để gặp gỡ Ngài diện đối diện. Đi vào sa mạc là điều không dễ, bởi nơi đó chỉ có một mình ta. Hơn nữa, cuộc sống tấp nập khiến ta dường như không đủ tĩnh lặng để có thể một mình đi gặp Chúa. Nhiều khi ta ngại phải đối diện với bản thân mình, ngại phải duyệt xét những trao nghiêng và vấp ngã của bản thân. Khi đó, ta thường hay thoái thác và miễn trừ cho mình những chuyến đi vào sa mạc của cõi lòng. Khi lên núi cầu nguyện, Đức Giê-xu đem theo ba môn đệ thân tín nhất. Khi Ngài cầu nguyện thì các môn đệ lại ngủ mê mệt. Khi tỉnh giấc và chứng kiến vinh quang của Thầy mình, các môn đệ dường như muốn ở lại mãi trong vinh quang ấy và muốn dựng lều để ở lại nơi ấy. Các ông muốn ở lại trong vinh quang sáng ngời, nhưng lại không hiểu hết về cuộc xuất hành Thầy mình sắp hoàn tất tại Jerusalem. Các ông đã muốn chiêm ngắm dung mạo rạng ngời của Thầy Giê-xu khi Ngài bày tỏ vinh quang, nhưng các ông lại trốn chạy, không dám nhìn gương mặt đầy thương tích của Thầy trên núi sọ. Đi vào sa mạc với Chúa là lúc ta được bổ sức và biến đổi, hầu có thể theo Chúa trong cả gian khó lẫn vinh quang. Chúng ta cùng bước vào sa mạc cõi lòng với Chúa trong những ngày này. Xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta trong chuyến hành trình này. Qua cầu nguyện và chay tịnh, xin Chúa tăng sức và biến đổi tâm hồn mỗi người chúng ta, hầu dung mạo của chúng ta được bừng sáng trong ân sủng và bình an. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng cầu nguyện và kêu gọi chúng con cầu nguyện. Vì cầu nguyện là ở với Chúa Cha, là gắn kết với Chúa Cha cách thân mật. Qua cầu nguyện, Chúa được thêm sức mạnh để thi hành trọn vẹn ý định của Cha. Xin giúp chúng con biết cầu nguyện mỗi ngày và biết trân trọng cầu nguyện như nguồn lương thực cho cả thân xác lẫn tâm hồn. Chúa đã nói, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Xin cho chúng con biết khao khát lương thực trường tồn là lời Chúa và Thánh Thể mỗi ngày. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện giữa những thất bật và vất vả thường ngày. Xin dạy chúng con chiêm ngắm Chúa nơi những ai con gặp gỡ và nơi mọi sự. Xin dạy chúng con biết thinh lặng ngay trong những ồn ào của cuộc sống. Xin đánh thức mỗi khi con ngủ mê trong những lo toan và bận rộn. Xin giúp con can đảm đối diện với bản thân và những yếu đuối của mình. Xin giúp con đến với Chúa bằng trọn vẹn con người của con. Sống trong mùa chay, xin giúp con ra khỏi thế giới riêng của mình để đi vào sa mạc với Chúa qua cầu nguyện và nhìn lại bản thân. Xin Chúa biến đổi và thánh hóa con để con cũng trở nên bừng sáng trong ân sủng và tình thương của Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới sách Jonah, là một trong các tác phẩm kinh thánh cựu ước chỉ có dáng vẻ lịch sử nhưng không phải là tác phẩm lịch sử. Thưa cha, trong các buổi nói chuyện trước đây, cha đã chứng minh cho thấy trong kinh thánh cựu ước có vài tác phẩm chỉ có dáng vẻ lịch sử nhưng không phải là tác phẩm lịch sử, chẳng hạn như các sách Ông Job, Tobia và Juditha. Thế còn sách Jonah thì sao thưa cha?
Vâng, theo nghiên cứu của giới chú giải Kinh Thánh, sách Jonah là tác phẩm thứ tư trong Kinh Thánh Cựu Ước, chỉ có dáng vẻ lịch sử. Trước khi đưa ra các lý do chứng minh cho sự kiện này, xin phép tóm gọn nội dung của sách. Sách kể lại chuyện ngôn sứ Jonah được Ra-vê Thiên Chúa truyền đến thành Ninive, là thủ đô của đế quốc Assyria, để rao giảng và kêu mời dân chúng hoán cải, từ bỏ nếp sống tội lỗi gian ác của họ. Ngôn sứ không muốn vâng lời Thiên Chúa, nên bỏ trốn xuống tàu ở cảng Joppa để đi Tarsis. Nhưng ra về cho gió bão nổi lên, khiến tàu sắp chìm. Các thủy thủ lo sợ kêu khấn các thần linh của họ. Trong khi đó, Jonah nằm ngủ mê mệt dưới gầm tàu. Thấy sóng gió không giảm, các thủy thủ ném tất cả mọi thứ hàng hóa để tàu nhẹ bớt, rồi bắt thăm xem ai là người có lỗi, và sau đó họ kiếm ra Jonah trốn dưới gầm tàu. Jonah thú thật mình là người Do Thái, bất tuân lệnh Ra-vê và đang trốn chạy ngài. Jonah xin các thủy thủ ném ông xuống biển, thì bão táp sẽ yên. Thế là họ ném Jonah xuống biển, nhưng Thiên Chúa cho một con cá voi nuốt ông vào bụng, và sau ba ngày thả ông ra trên bãi biển. Trong khi ở trong bụng cá voi ba ngày đêm, Jonah đọc thánh thi chúc tụng Ra-vê đã cứu ông thoát chết. Lần này thì Jonah vâng lệnh Thiên Chúa đến Ninive rao giảng và kêu mời mọi người hoán cải, nếu không trong 40 ngày nữa Thiên Chúa sẽ phá hủy thành Ninive. Dân chúng toàn thành Ninive, từ vua quan tới thường dân và cả súc vật nữa, ăn chay hãm mình và sám hối. Sau khi rao giảng ba ngày khắp nơi trong thành, ông Jonah ra ngoài thành ngồi chờ. Khi thấy Thiên Chúa không đánh phạt dân chúng, ông đổ quạo với ngài và muốn chết đi cho rảnh. Ra-vê dạy cho ông bài học lòng thương xót đại đồng của ngài. Thiên Chúa không muốn cho kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn cho nó hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử để được sống.
Thưa cha, ngôn sứ Jonah nói ở đây có phải là ngôn sứ Jonah được nhắc tới trong sách Các Vua 2, chương 14 hay không ạ?
Cảm ơn chị đã nêu lên câu hỏi này. Vâng, có đúng thật là sách Các Vua 2, chương 14 câu 25 đã nhắc tới ngôn sứ Jonah, con ông Amittai, là người sống dưới thời vua Jeroboam II cai trị vương quốc Israel miền Bắc từ năm 783 tới 743 trước công nguyên, và đã khích lệ nhà vua giải phóng Israel, tái lập biên giới từ cửa ải Hamas cho tới vịnh Araba. Nhưng ngôn sứ Jonah sống tại vương quốc miền Bắc dưới thời vua Jeroboam II hồi thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, không phải là Jonah của chúng ta ở đây. Thật ra sách Jonah cũng nhắc tới các biến cố thuộc thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, chẳng hạn như thành phố Ninive vào thời phồn thịnh nhất trong lịch sử của nó. Nhưng sự kiện này xảy ra vào cuối triều đại của vua Jeroboam II, tức với Tiglath-Pileser III cai trị Assyria từ năm 745 đến 727 trước công nguyên. Ông này là vị vua bắt đầu xuất hiện ở chân trời sân khấu chính trị nước Syria và Palestina, đặc biệt là tại miền Bắc.
Như vậy, đâu là các lý do khiến cho cha có thể khẳng định rằng sách Jonah không được biên soạn ra hồi thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, cũng như trong thế kỷ trước khi dân Do Thái bị đi đày bên Babylonia giữa các năm 587-538 trước công nguyên? Và ngôn sứ Jonah ở đây cũng không phải là ngôn sứ Jonah được nhắc tới trong chương 14 sách Các Vua 2, có phải vậy không thưa cha?
Lý do minh chứng cho sự kiện này là từ vựng, kiểu hành văn và các đặc thái của tiếng Do Thái thời hậu đi đày, cũng như rất nhiều kiểu nói tiếng Aramaic mà chúng ta có thể tìm thấy trong sách Jonah. Đến độ có học giả cho rằng sách Jonah đã được biên soạn bằng tiếng Aramaic. Kiểu tác giả miêu tả sự lớn lao huy hoàng của thành Ninive, giả thiết người ta đã quên rằng Ninive, thủ đô của đế quốc Assyria, đã bị đạo binh của người Medi và Babylonia phá hủy năm 612 trước công nguyên. Chính vì thế không thể để nguồn gốc của sách Jonah gần với thời điểm ấy. Đằng khác, bên Sira và tác giả Tobia, cả hai thuộc thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, đã biết tới sách Jonah. Như vậy, sách này đã được viết ra giữa các thế kỷ thứ 5 và thứ 3 trước công nguyên. Học giả Oge cho rằng sách Jonah đã được sáng tác hồi thế kỷ thứ 3. Học giả Weiser thì cho rằng nó thuộc thế kỷ thứ 5. Còn học giả Selin Ross thì nghĩ rằng nó thuộc thế kỷ thứ 4. Và thời điểm này quả là cách xa thời ngôn sứ Jonah sống, tức là vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, như đã được nói tới trong sách Các Vua 2 chương 14.
Như thế có thể xếp sách Jonah vào loại nào trong các tác phẩm kinh thánh thưa cha? Nói cách khác, nó thuộc văn thể nào ạ?
Trước hết, sách Jonah không phải là một tác phẩm lịch sử hay tiểu sử trong nghĩa chúng ta hiểu ngày nay, và như là thế giới Do Thái và Kitô vẫn tin trong các thế kỷ đầu. Nó cũng không phải là một vở kịch có mục đích giáo huấn. Sách Jonah cũng không phải là một dụ ngôn như học giả Feuillet bênh vực. Nó cũng không phải là một câu chuyện Midrash lấy các nhân vật trong kinh thánh rồi thêm thắt cho hay đẹp bằng các tin tức, các yếu tố ngoại thường như loại Midrash ngôn sứ, trong đó nhân vật chính là một ngôn sứ hay một gương mặt có các nét gần với các ngôn sứ. Ngoài ra, các loại chuyện Midrash như vậy thường không có đề tài thống nhất, trong khi sách Jonah rất cụ thể và thống nhất.
Vậy thì có thể định nghĩa sách Jonah như thế nào đây thưa cha?
Sách Jonah là một câu chuyện ngôn sứ. Tác giả đã muốn gợi lại một thảm cảnh sống thực, nảy sinh từ sự xung khắc giữa kinh nghiệm sống và một giáo huấn xem ra bất di bất dịch cho tới lúc đó. Như chị và quý vị thính giả biết đó, theo Do Thái giáo truyền thống, Giave chỉ là thiên chúa của dân Do Thái, và chỉ có dân Do Thái mới được cứu rỗi mà thôi. Còn các dân tộc khác không phải là dân riêng Chúa chọn, nên cũng không được hưởng ơn cứu độ. Đặc biệt hơn nữa là các dân tộc đã từng bách hại, ức hiếp và chèn ép dân Do Thái. Các dân tộc thù nghịch với dân Do Thái sẽ không bao giờ được ơn cứu độ. Đó là lý do khiến cho ông Jonah không muốn vâng lệnh Giave đến Ninive giảng cho vua quan và dân chúng thủ đô của đế quốc Assyria đã từng triệt hạ vương quốc Israel miền Bắc và bắt dân Do Thái đi đày. Làm sao Giave Thiên Chúa lại có thể cứu các địch thù của dân Do Thái được? Và nhất là Jonah đã không tin vào khả năng hoán cải của dân thành Ninive. Do đó, sau khi bất đắc dĩ phải rao giảng sứ điệp của Yahweh, ông chắc chắn là dân thành sẽ không hoán cải và thế nào cũng sẽ bị Yahweh Thiên Chúa đánh phạt. Vì thế ông ra ngoài thành, ngồi chờ xem Thiên Chúa trừng trị tội lỗi của họ và tiêu diệt họ. Ngôn sứ Jonah đại diện cho khuynh hướng ơn cứu rỗi duy quốc gia, chống lại khuynh hướng ơn cứu độ đại đồng, như được ngôn sứ Isaiah 3 trình bày với cảnh mọi dân nước sẽ cùng nhau hành hương cuốn về Jerusalem để tế lễ và ngợi ca chúc tụng Thiên Chúa của dân Israel.
Như thế, câu chuyện kể lại một thảm cảnh, một tranh chấp nội tâm hơn là một câu chuyện có thật à?
Vâng, có thể nói được như vậy. Sự xung khắc nội tại giữa quá khứ và hiện tại, giữa quan niệm ơn cứu độ duy quốc gia và quan niệm ơn cứu độ đại đồng đã được giải quyết thế nào, chúng ta không biết được, vì nó là kinh nghiệm xảy ra giữa linh hồn con người và Thiên Chúa. Nhưng tác giả đã khiến cho nó nhập thể vào câu chuyện của một người được gợi hứng bởi các ký ức liên quan tới một vị ngôn sứ cổ xưa sống vào thế kỷ thứ 8 trong lịch sử Do Thái, có tên là Jonah, con ông Amittai. Các truyền thuyết bình dân liên quan tới vị ngôn sứ ấy thuật lại các điều ngoại thường như thái độ của ông bất tuân lệnh Chúa truyền, bão táp trên biển cả, cá voi nuốt ông và ông sống trong bụng cá voi 3 ngày đêm trước khi được nhả ra trên bờ biển. Cây thầu đâu nảy mầm lớn lên trong một đêm, rồi héo khô sáng hôm sau đó, vân vân. Các sự kiện và chuyện truyền kỳ không thiếu trong nền văn chương ngôn sứ của các thế hệ quá khứ, đặc biệt vào thời vương quốc bị chia đôi thành vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Judah miền Nam sau khi vua Salomon băng hà năm 933 trước công nguyên. Chẳng hạn chương 13 sách Các Vua 1 kể lại chuyện một ngôn sứ không vâng lời Yahweh nên đã bị sư tử ăn thịt. Cuộc đời của hai ngôn sứ Elia và Eliseo đầy rẫy các chuyện truyền kỳ như được ghi lại trong sách Các Vua 1 chương 17 đến sách Các Vua 2 chương 1 và sách Các Vua 2 các chương từ 2 tới 13. Và nền văn chương ngôn sứ cũng kể lại nhiều thảm cảnh tinh thần. Điều quan trọng không phải là các sự kiện cho bằng các bản chất của thảm cảnh tinh thần mà tác giả muốn minh giải. Trong sách Jonah, đó là cuộc xung đột giữa ơn cứu độ theo khuynh hướng duy quốc gia và ơn cứu độ đại đồng mà Yahweh Thiên Chúa muốn cống hiến cho tất cả mọi dân nước tin nơi Ngài mà không phân biệt Do Thái hay không Do Thái, dân được tuyển chọn hay dân không được tuyển chọn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày Một Mẹ Maria tựa đề, tương quan giữa Đức Maria và Giáo hội trong các đóng góp suy tư của nền thần học hiện đại.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong 3 thế kỷ đầu trong lịch sử giáo hội, các giáo phụ cũng đưa ra các giáo huấn liên quan tới Đức Maria, nhưng thường là trong khung cảnh các chú giải kinh thánh, chứ không phải là các khảo luận suy tư thần học. Mặc dù các giáo phụ đã luôn luôn đặt để Đức Maria trong tương quan với giáo hội, có thể nói là các suy tư thần học về tương quan giữa Đức Maria và giáo hội đã chỉ bắt đầu từ thế kỷ thứ 4, đặc biệt trong lĩnh vực phụng vụ và tín lý, và đạt một điểm quan trọng với công đồng Ephesô năm 431. Chính công đồng và hiệu quả của nó đã đẩy mạnh suy tư thần học vào các thế kỷ sau đó, đặc biệt bên Đông Phương giữa các thế kỷ thứ 6 và thứ 8. Trong khi bên Tây Phương, các giáo phụ và thần học gia cũng chú ý tới Đức Maria và thăng tiến các suy tư một cách từ từ nhưng liên tục, cho tới chỗ chín mùi giữa 2 thế kỷ 11 và 12, rồi cho tới khi phong trào vô nhiễm bùng nổ mạnh mẽ trong 2 thế kỷ 17 và 18. Tiếp theo đó là sự phát triển của một nền văn chương thánh mẫu học với các tác giả và chuyên viên thánh mẫu học nổi tiếng như Grignion de Montfort, Passalia, Seban, Newman. Nhưng chỉ trong thế kỷ 20, khoa thánh mẫu học mới có thể chứng minh cho thấy tất cả sức sinh động và sự độc đáo của nó. Như đã nói trên đây, cần phải ghi nhận sự kiện không thể phủ nhận này, đó là ngay từ các bước đầu tiên trong suy tư của các giáo phụ, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội đã không bao giờ vắng bóng. Được như thế cũng là nhờ các trực giác bén nhạy của các giáo phụ Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Vào năm 1900, bắt đầu có các đại hội Thánh Mẫu và Thánh Mẫu học quốc tế, và từ năm 1931 trở đi, nảy sinh ra các hiệp hội quốc gia chuyên nghiên cứu về Đức Maria và Thánh Mẫu học, kể cả một học viện quốc tế nữa. Mặc dù có xảy ra vài cảnh rời xa đề tài vì sự hăng hái thái quá, hay vì không tham chiếu cẩn thận các nguồn tài liệu, nên Thánh Mẫu học của các thời gian sau này đã sản xuất ra các tác phẩm có giá trị khoa học, không thể phủ nhận được. Hiện tượng này đã xảy ra trước Tông đồng Trung Vatican II, mặc dù có sự đối kháng giữa, hay một đôi khi phải nói là nhờ, hai khuynh hướng mà chúng ta đã trình bày trong các bài trước đây, đó là khuynh hướng chi tô và khuynh hướng giáo hội.
Giới học giả và chuyên viên Thánh Mẫu đối nghịch nhau vì một bên lấy Chúa Kitô làm trung tâm và điểm tham chiếu trong việc nghiên cứu Thánh Mẫu học, bên kia lấy giáo hội làm trung tâm và điểm tham chiếu trong suy tư Thánh Mẫu học. Tuy một bên nhấn mạnh sự kiện Đức Maria hoàn toàn tùy thuộc Chúa Kitô, một bên nêu bật sự kiện Đức Maria là chi thể tuyệt vời của giáo hội, nhưng thật ra sự đối nghịch chỉ có tính cách tương đối vì cả hai khía cạnh đều hiện diện trong các suy tư của hai phía. Trong số các công lao của hiện tượng nói trên, phải kể tới việc thăng tiến tra cứu các nguồn tài liệu một cách có hệ thống và chú ý tới Thánh Mẫu học trong giáo huấn của các giáo phụ. Chính các công lao này đã cứu chuộc một vài mỏng manh có thể gặp thấy đó đây trong các tác phẩm của các thần học gia và chuyên viên Thánh Mẫu học. Chúng châm trước cho các điều không hay không phải có thể xảy ra trong các suy tư thần học và Thánh Mẫu học của các tác giả. Trong số các tác giả trước thời Công đồng Chung Vatican II, có các vị tên tuổi như Jussac, Weisweiler, Hân, Roschini, Giugi. Ngoài ra cũng phải kể tên các chuyên viên Thánh Mẫu học nổi tiếng quốc tế có công lớn vì phương pháp và việc nghiên cứu. Chẳng hạn học giả Barre có công nghiên cứu Thánh Mẫu học thời Trung Cổ. Tuy có vài trồi sụt và lệch hướng, nhưng suy tư Thánh Mẫu học thời hậu Công đồng vẫn còn đang diễn tả điều tốt đẹp nhất của một nền Thánh Mẫu học có óc phê phán thực sự và được soi sáng với một điểm nổi bật cần ghi nhận, đó là nó có nhiều tương quan với giáo hội học. Thật thế, các học giả đã nghiên cứu nhiều và tiếp tục nghiên cứu sự song song giữa Đức Maria và Eva, và cho thấy nơi Đức Maria, Eva mới, một kiểu giáo hội học có chiều kích và ý nghĩa lớn lao. Đây là kiểu mẫu mà giáo phụ Ireneo đã trực giác được và xác định, và từ đó trở đi, nó đã được tái đề nghị, tái thảo luận và chưa bao giờ trở thành cũ kỹ. Nói thật ra, sự song song này đã được Thánh Clemente, Thánh Justino và giáo phụ Tertulliano nhìn thấy, nhưng quy chế thần học đích thực của nó là công của Thánh Ireneo.
Trong sự song song đó, các học giả chứng minh rằng đề tài Eva mới diễn tả tương quan đối chọi giữa Eva thứ nhất và Eva thứ hai. Đức Maria lật ngược vị thế của Eva thứ nhất. Điều là sự hư mất nơi bà trở thành việc cộng tác vào chương trình cứu rỗi nơi Đức Maria. Tuy nhiên trong chiều khóa giáo hội học, sự song song có một ý nghĩa khác. Giáo hội là Eva mới, đúng, nhưng sự cộng tác của giáo hội vào ơn cứu rỗi được định ranh giới bởi việc phân phát bí tích và thừa tác các hiệu quả của ơn cứu chuộc, khác với sự cộng tác của Đức Maria. Như thế, đề tài có hai nghĩa. Trong khi coi sự tham dự vào công trình cứu rỗi của Đức Maria và giáo hội như nhau, thì lại phân biệt sự tham dự đó trên bình diện phẩm chất và hiệu năng. Giáo hội không ngang bằng với Đức Maria được, cả khi cả hai đều là Eva mới. Vì thế giữa hai bên không thể có sự tương đồng hoàn toàn trong các công thức và tước hiệu. Và cả khi tước hiệu có giống nhau, nhưng nó diễn tả nơi Đức Maria điều không có hay có một cách không thành toàn nơi giáo hội. điều nơi Đức Maria là sự cộng tác tự do và trách nhiệm với ơn thánh qua sự chấp nhận chương trình cứu rỗi và hậu quả việc sáp nhập mẹ vào trong tiến trình thực hiện chương trình ấy trên bình diện công phúc và việc bầu cử, cũng là sự cộng tác tự do và trách nhiệm trong giáo hội, nhưng trên bình diện phẩm chất thừa tác của các bí tích của việc cai quản và giáo huấn. Đối với công trình cứu độ, điều nơi Đức Maria là sự kết hiệp tùy thuộc với hiệu quả tùy thuộc hiệu quả vô tận của Chúa cứu thế và được thêm vào không phải trong nghĩa bổ túc, vì Chúa Kitô không cần sự bổ túc ấy, nhưng trong nghĩa góp phần tự do trách nhiệm mà chính Chúa Kitô muốn và sáp nhập vào công nghiệp vô cùng của Ngài, thì trong giáo hội nó là sự kết hiệp có tính cách dụng cụ, thừa tác và bí tích. Điều nơi Đức Maria là sự góp phần tùy thuộc và được sáp nhập cũng có các hiệu quả nơi giáo hội, vì nó được đặt định trước hết cho ơn cứu rỗi khách quan. Giáo hội được thành lập cho mục đích này, và cho ơn cứu rỗi chủ quan, giáo hội phát triển cho mục đích ấy, nhờ việc áp dụng các công nghiệp cứu rỗi của Chúa Kitô. Sự song song như thế hệ tại sự kiện Đức Maria và giáo hội đều là e và mới, khi tái lập điều e và cũ đã đánh mất hay làm hư hỏng với một hành động mà các giáo phụ gọi là tái lưu thông, nhưng tái lập trong một cách thức khác nhau. Khi chấp nhận ơn cứu độ, Đức Maria lấy lại nhiệm vụ của Eva trong lúc sa ngã. Giáo hội được rút ra từ cạnh sườn của Adam mới, lấy lại nhiệm vụ có trước và sau khi sa ngã, là hiền thê và sự trợ giúp của Adam, và nhờ người là mẹ của các kẻ sống.
Hai khuynh hướng hiện nay của nền thánh mẫu học cảm nhận được sự song song không hoàn toàn trên đây giữa Đức Maria và giáo hội, và chúng mang trong mình lý do chính sự thiếu sót của chúng. Thật thế, như đã nói, bất cứ giải thích nào về mầu nhiệm của Đức Maria thuộc loại lấy Chúa Kitô làm điểm tham chiếu hay lấy giáo hội làm điểm tham chiếu, nghĩa là chỉ chú ý một chiều tới các lý do sự thực hiện khác biệt của Eva mới nơi Đức Maria hay nơi giáo hội, đều không đầy đủ. Nếu Đức Maria là Eva mới có được sự trội vượt hơn đối với giáo hội, thì giáo hội Eva mới, mặc dù có được kiểu mẫu đầu tiên nơi Đức Maria, nhưng không tự nhận ra mình một cách hoàn toàn và thích hợp nơi Đức Maria. Và nếu chương 8 của hiến chế Lumen Gentium đã góp phần tái lập ý nghĩa lịch sử, giáo hội và nhân chủng của Đức Trinh Nữ Eva mới, thì nền thần học thời hậu công đồng có nhiệm vụ xác định sự song song, nội dung và các ranh giới của Đức Maria đối với giáo hội với óc phê bình ngày càng bén nhạy hơn. Và phải công nhận rằng đây là điều nền thần học đã làm một cách tốt đẹp. Đã có các nguồn tài liệu và càng ngày chúng càng được nghiên cứu với nhiều chú ý hơn. Trong triều tích kinh thánh, các nghiên cứu của các học giả như Feuillet, Asensio, Spedalieri, Gorgulo, Le Deo, Léon Dufour, Greystone và rất nhiều học giả khác nữa đều là các tham chiếu chắc chắn. Cùng với các học giả đã được nhắc tới như Groussard, Barré và Coat-Thalem, còn có nhiều học giả khác, nhất là các học giả mới đây như Laurentin, Dacteto, Balic, Andama, Nicolas, Freno. Tương quan Eva, Maria, giáo hội là đề tài được phân tích nhiều nhất trên bình diện nền tảng kinh thánh cũng như trên bình diện lịch sử và các hệ lụy thần học của nó. Từ sau Đại hội Thánh mẫu học quốc tế tại Lộ Đức hồi năm 1905 trở đi, trong đó các bài thuyết trình đã được thu thập thành 16 cuốn, đã có rất nhiều khảo luận về đề tài này. Nhiều hiệp hội nghiên cứu Thánh mẫu học quốc gia cũng đã lấy lại cùng đề tài. Và các thần học gia tên tuổi như Müller, Semmelrot, Kramer, Royo Marin, Laurentin, Dacteto, v.v. đã để lại các tác phẩm khai triển đề tài với tính cách chuyên môn và sự nhạy cảm thánh mẫu học và giáo hội học. Tóm lại, nền thánh mẫu học hiện đại đã thắng vượt được các khó khăn chướng ngại và trong tổng kết đã giải quyết được các thiếu sót của hai khuynh hướng khai triển lấy Chúa Kitô hay giáo hội làm điểm quy chiếu. càng ngày nó càng được đặt để bên trong diễn văn thần học tổng quát một cách trung thực và có kết cấu hơn, dựa trên các nguồn tài liệu chung và chuyên biệt, và được khai triển trong hướng tích cực, cũng như được tháp nhập vào mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội, trong tinh thần cởi mở trung thực đối với chân lý và trong thái độ ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần. Nền thần học hiện đại không chỉ bước theo con đường do Công đồng chung Vatican II vạch ra, nhưng cũng tiến tới trên con đường ấy. Lộ trình chưa kết thúc, nhưng con đường nó đang đi là con đường đúng đắn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay. Tokyo, hai giám mục giáo phận Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản, kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới nỗ lực đạt tới sự bãi bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. La Habana, sau cái chết trong tù của một người Cuba bênh vực nhân quyền, giáo hội công giáo tại đây kêu gọi chính phủ bảo vệ các tù nhân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.